77. Kinh Sa-kê-đế, tam tộc tánh tử. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại Sa-kê-đế trong rừng Thanh. Bấy giờ ở Sa-kê-đế, có ba thiện gia nam tử là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nang-đề và Tôn giả Kim-tỳ-la, đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp này không lâu. Mục đích xuất gia. Lúc ấy, Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp này không lâu. Ba thiện nam tử ấy có vui thích sống phạm hạnh ở trong chánh pháp luật này chăng? Khi đó, các vị tỳ kheo im lặng không trả lời. Đức Thế Tôn ba lần hỏi các tỳ kheo rằng: ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp này không lâu. Ba thiện nam tử ấy có vui thích sống phạm hạnh ở trong chánh pháp luật này chăng? Khi ấy, các tỳ kheo cũng ba lần im lặng không đáp. Thế rồi Đức Thế Tôn hỏi thẳng ba thiện nam tử ấy. Ngài nói với Tôn giả A-na-luật-đà rằng: các ngươi, ba thiện gia nam tử, đều ở tuổi thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp không lâu. Này A-na-luật-đà, các ngươi có vui thích sống phạm hạnh ở trong chánh pháp luật này chăng? Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con vui thích sống phạm hạnh ở trong chánh pháp luật này. Đức Thế Tôn lại hỏi: này A-na-luật-đà, các ngươi lúc còn nhỏ là những đồng tử ấu thơ, trong trắng, tóc đen, thân thể thành tráng, vui thích trong du hí, vui thích trong tắm gội, săn sóc nâng niu thân thể. Về sau, bà con thân thích và cha mẹ đều cùng lưu luyến, thương yêu, khóc lóc thảm thiết, không muốn cho các ngươi xuất gia học đạo. Các ngươi đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Không phải vì sợ giặc cướp, không phải vì sợ nợ nần, không phải vì sợ khủng bố, không phải vì sợ bần cùng, cũng không phải vì sợ không sống được mà phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhòm tởm sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, sầu khổ, hoặc vì muốn đoạn tận khối khổ đau vĩ đại này nên xuất gia học đạo. Này A-na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm này mà xuất gia học đạo chăng? Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: bạch Thế Tôn, quả thật như vậy. Phật liền nói: diệt trừ dục bất thiện pháp. A-na-luật-đà, nếu thiện gia nam tử nào với tâm niệm như thế mà xuất gia học đạo, nhưng có biết do đâu mà chứng đắc vô lượng thiện pháp chăng? Tôn giả bạch rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói, mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con, sau khi nghe, chúng con sẽ biết được nghĩa một cách rộng rãi. Đức Thế Tôn liền bảo: này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các ngươi. Các tôn giả A-na-luật-đà, tôn giả Nang-đề, tôn giả Kim-tỳ-la vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: A-na-luật-đà, nếu ai bị dục phủ kính, bị ác pháp quấn chặt, không được xả, lạc, vô thượng tịch tỉnh, thì với người ấy tâm sanh ra tham lam, sân hận, thụy miên, tâm sanh không an lạc, thân sanh ra giả dụi, ăn nhiều, tâm ưu sầu. Tỳ kheo ấy không nhẫn nại được đói khát, nóng lạnh, mũi mòng, ruồi nhặn, gió nắng bức bách, nghe tiếng thô ác hay bị đánh đập cũng không thể nhẫn nại được. Thân mắc phải các bệnh tật thống khổ đến mức muốn chết, và gặp những cảnh ngộ không vừa lòng đều không thể nhẫn chịu được. Vì sao? Vì bị dục phủ kính, bị ác pháp quấn chặt, không được xả, lạc, vô thượng tịch tịnh. Trái lại, nếu ly dục, không bị ác pháp quấn chặt, chắc chắn sẽ đạt đến xả, lạc, vô thượng tịch tịnh. Tâm vị ấy không sanh ra tham lam, sân nhuế, thủy miên, tâm được an lạc. Thân không sanh ra giả dưỡi, cũng không ăn nhiều, tâm không sầu não. Tỳ kheo ấy nhẫn nại được đói khát, lạnh nóng, mũi mòng, ruồi nhặn, gió nắng bức bách, nghe tiếng thô ác hay bị đánh đập cũng đều nhẫn nại được. Thân dù mắc những chứng bệnh hiểm nghèo rất thống khổ, đến mức chết được, hay gặp những cảnh ngộ không thể vừa lòng, đều nhẫn nại được. Vì sao? Vì không bị dục phủ kính, không bị ác pháp quấn chặt, lại đạt đến xả, lạc, vô thượng tịch tịnh. Thọ dụng và đoạn trừ. Đức Thế Tôn hỏi: Này A Na Luật Đà, Như Lai vì ý nghĩa gì mà có cái hoặc phải đoạn trừ, hoặc có cái phải thọ dụng, hoặc có cái phải kham nhẫn, hoặc có cái phải đình chỉ, hoặc có cái phải nhả bỏ? A Na Luật Đà bạch rằng: Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ biết được những nghĩa ấy một cách rộng rãi. Đức Thế Tôn lại bảo: Này A Na Luật Đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi. Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: Này A Na Luật Đà, các lậu cấu uế là gốc của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, già, bệnh, chết. Như Lai không phải vì không diệt tận, không phải vì không biến tri, mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này A Na Luật Đà, Như Lai chỉ vì nhân nơi thân này, nhân nơi sáu xứ, nhân nơi thọ mạng, mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này A Na Luật Đà, Như Lai vì những nghĩa này mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Ẩn cư rừng núi. Đức Thế Tôn hỏi: Này A Na Luật Đà, Như Lai vì những ý nghĩa nào mà sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, ưa sống nơi vách núi cao, vắng vẻ không tiếng động, diễn ly không có sự ác, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa như thế? Tôn giả A Na Luật Đà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy một cách rộng rãi. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này A Na Luật Đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi. Các tôn giả vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: Này A Na Luật Đà, không phải vì muốn đạt được những gì chưa đạt đến, vì muốn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng tâm, xa lánh không sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A Na Luật Đà, Như Lai chỉ vì hai mục đích sau đây nên mới sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng tâm, xa lánh, không sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Một là sống an lạc ngay trong đời hiện tại. Hai là vì thương xót chúng sanh đời sau. Đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A Na Luật Đà, vì những mục đích ấy mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng tâm, xa lánh không sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Ý nghĩa thọ ký. Đức Thế Tôn hỏi: Này A Na Luật Đà, vì ý nghĩa gì mà khi đệ tử mạng chung, Như Lai ký thuyết người này sanh chỗ này, người kia sanh chỗ kia? Tôn giả A Na Luật Đà thưa: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói, mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy một cách rộng rãi. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này A Na Luật Đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những nghĩa ấy cho các ngươi. Các tôn giả vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: Này A Na Luật Đà, không phải vì xu hướng của người mà nói, cũng chẳng phải vì lừa gạt người, cũng chẳng phải vì muốn vui lòng người mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Này A Na Luật Đà, chỉ vì những thanh tín thiện nam hay thanh tín thiện nữ với tính tâm nhiệt thành, với ái lạc cao độ, với hỷ duyệt cùng cực, sau khi đã nghe chánh pháp luật, tâm nguyện noi theo như vậy, cho nên lúc lâm chung của các đệ tử, Như Lai đã ghi nhận vị này sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Nếu tỳ kheo nào nghe tôn giả ấy lâm chung nơi ấy, được Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Hoặc nhiều lần trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng tôn giả ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Tỳ kheo kia nghe xong nhớ rằng tôn giả kia có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe chánh pháp luật này, tỳ kheo kia có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo ấy chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. Này A Na Luật Đà, nếu tỳ kheo nào nghe tôn giả ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập niết bàn, chứng đắc pháp bất thối, không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc chính mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng tôn giả ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Tỳ kheo kia nghe xong nhớ rằng tôn giả kia có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, tỳ kheo đó tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. Này A Na Luật Đà, lại nữa, tỳ kheo nào nghe rằng tôn giả ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết sử, đã làm mỏng dâm, nộ, si, chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân gian. Sau một lần qua lại thì đoạn tận khổ biên. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng Tôn giả ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe xong, tỳ kheo kia nhớ rằng, tôn giả kia có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe pháp luật chân chánh này rồi, tỳ kheo đó có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, vân vân. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, tỳ kheo nào nghe tôn giả ấy lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc tu đà hoàng, không còn đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là 7 lần thọ sanh. Sau 7 lần qua lại nhân gian, thiên thượng thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng, tôn giả ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe xong, tỳ kheo kia nhớ rằng, tôn giả kia có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, tỳ kheo đó có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. Này A Na Luật Đà, nếu tỳ kheo ni nào nghe rằng tỳ kheo ni ấy được Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh trí, biết như thật, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, hoặc tận mắt trông thấy tỳ kheo ni ấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, có trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe xong, nhớ rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, tỳ kheo ni đó có thể tâm nguyện noi theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. Lại nữa, này A Na Luật Đà, tỳ kheo ni nào nghe rằng tỳ kheo ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Thế Tôn ghi nhận đã dứt sạch 5 hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập niết bàn, đắc pháp bất thối, không còn trở lại cõi này nữa, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác nói lại rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, tỳ kheo ni ấy có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, như vậy tỳ kheo ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. Lại nữa, này A Na Luật Đà, tỳ kheo ni nào nghe rằng tỳ kheo ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Phật ghi nhận rằng đã dứt sạch 3 kiết sử, đã mỏng dâm nộ si, chỉ 1 lần qua lại thiên thượng nhân gian. Sau khi 1 lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong nhớ rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, vị ấy có thể tâm nguyện noi theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, như vậy tỳ kheo ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, tỳ kheo ni nào nghe rằng tỳ kheo ni ấy lâm chung nơi ấy được Đức Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu Đà Hoàng, không đọa vào ác pháp, nhất định đã đạt đến chánh giác, nhiều lắm là 7 lần thọ sanh. Sau 7 lần qua lại thiên thượng nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, tỳ kheo ni kia nhớ rằng tỳ kheo ni ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này rồi, tỳ kheo ni kia có thể tâm nguyện noi theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, tỳ kheo ni đó chắc chắn có sự sai dáng an lạc trụ chỉ. Này A Na Luật Đà, nếu vị ư bà tắc nào nghe vị ư bà tắc ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch 5 hạ phần kiết, sanh vào chỗ kia mà nhập niết bàn, đắc pháp bất thối, không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, vị ư bà tắc kia nhớ rằng vị ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, vị ư bà tắc kia có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, như vậy vị ư bà tắc kia chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, ư bà tắc nào nghe vị ư bà tắc ấy lâm chung ở chỗ ấy được Phật ghi nhận dứt sạch 3 kiết, đã làm mỏng dâm nộ si, chỉ 1 lần qua lại thiên thượng nhân gian. Sau 1 lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, ư bà tắc kia nhớ rằng vị ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, vị ư bà tắc kia có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, như vậy. Này A Na Luật Đà, vị ư bà tắc đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, ư bà tắc nào nghe ư bà tắc kia lâm chung ở chỗ ấy được Phật ghi nhận đã dứt sạch 3 kiết sử, đắc Tu Đà Hoàng, đã đoạn ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là 7 lần thọ sanh nữa. Sau 7 lần qua lại thiên thượng nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, ư bà tắc kia nhớ lại rằng vị ư bà tắc ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, vị ư bà tắc kia có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, vân vân. Này A Na Luật Đà, vị ư bà tắc đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Này A Na Luật Đà, nếu ư bà di nào nghe vị ư bà di ấy lâm chung nơi ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch năm hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập niết bàn, đắc pháp bất thối, không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, ư bà di đó nhớ lại rằng vị ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, vị ư bà di đó có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, vân vân. Này A Na Luật Đà, vị ư bà di đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, ư bà di nào nghe ư bà di đó lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba phần kiết, làm mỏng dâm, nộ, si, chỉ một lần qua lại thiên thượng nhân gian. Sau một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nghe người khác kể lại rằng ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, ư bà di kia nhớ rằng ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, ư bà di đó có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, vân vân. Này A Na Luật Đà, vị ư bà di đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Lại nữa, này A Na Luật Đà, vị ư bà di nào nghe vị ư bà di đó lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết, chứng Tu Đà Hoàng, không còn đọa vào ác pháp, nhất định sẽ đến chánh giác, nhiều lắm là 7 lần thọ sanh. Sau 7 lần qua lại thiên thượng nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ, hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe xong, ư bà di ấy nhớ lại rằng ư bà di ấy có tính tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe pháp luật chân chánh này, ư bà di ấy có thể tâm nguyện noi theo, theo như vậy, vân vân. Này A Na Luật Đà, vị ư bà di ấy chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Này A Na Luật Đà, Như Lai vì những thiện lợi ấy nên khi đệ tử lâm chung ghi nhận vị này sẽ sanh vào chỗ này, vị kia sẽ sanh vào chỗ kia. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Na Luật Đà và các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.